Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Xã hội phát triển hiện tại như thế này và ở độ tuổi lớn thì hỏi quê hương là gì hả mẹ, thì chắc mẹ cũng trả lời là quê hương là trường kế mộng. Nhưng mà ai cao thì ai được nhiều. Cái từ cao ở đây nó không phải là chiều cao của con người, mà chiều cao ở đây chúng tôi muốn nói đó là cao về là cái tầm hiểu biết, cao về trí tuệ. Nghĩa là trước đây cha mẹ sinh con ra, cha mẹ có đủ tài sản có thể lo cho cả cuộc đời của người con. Nhưng mà với điều kiện phát triển của xã hội hiện tại thì cha mẹ phải đầu tư đó cho con có một ngành, có một nghề nào đó. Nghĩa là đầu tiên phải lo cho con ăn học, rồi cho con có một nghề. Khi đã có được cái nghề trong tay thì theo cái nghề mà cái mức thu nhập cao thấp khác nhau. Do đó là ai cao thì hãy được nhiều cái quả kế ngọc, là cho cái trình độ, cho cái đầu tư của người cha, người mẹ. Thì người con lúc bây giờ vẫn còn nương tựa với cha, nương tựa với mẹ. Còn ở trường thì là nương tựa với thầy, với bạn. Như vậy thì chỗ nương tựa của người con nó có được một cái tương lai vững chắc cho người này. Nhưng mà chúng ta lưu ý rằng ở thế gian này, đầu tiên là cha mẹ đầu tư cho con, cho những người con của mình có được tương lai, có được sự nghiệp, có được một ngành nghề để tạo nên cái công danh sự nghiệp. Thì khi con đã được một cái nghề, lúc bây giờ người con dốc toàn sức lực của mình để phát triển cái nghề của mình, phát triển công việc làm ăn của mình, và phát triển cái danh vọng, cái địa vị của mình. Nghĩa là lúc bây giờ nương tựa cha mẹ ở độ tuổi nhỏ, nhưng mà lớn lên thì nương tựa vào ngành nghề của mình hiện có. Nhưng mà nỗ lực trong cuộc sống hàng ngày, lấy sức khỏe để đổi lấy danh vọng địa vị, lấy sức khỏe để đem lại tiền tài sự nghiệp cho bản thân. Nhưng mà đến lúc mà ở độ tuổi như chúng ta hiện tại, thì như chúng ta hiện tại bây giờ chúng ta có được sự nghiệp, có được danh vọng, có được địa vị, thì có được nhiều tiền. Bây giờ chúng ta lấy tiền để làm gì? Lấy tiền để mua sức khỏe. Phật tử chúng ta hiện tại đang ở độ tuổi này là chúng ta đang lấy tiền để chúng ta mua lại sức khỏe. Nhưng mà tiền đó, nhưng mà không thể mua được sức khỏe. Còn danh vọng địa vị thì nó có được trong một cái khoảng thời gian nào đó mà thôi. Cho nên là nương tựa với cái sự nghiệp, nương tựa với danh vọng, nương tựa với địa vị không thể nào mà vững bền được. Còn nương tựa với gia đình, có mấy gia đình mà được vui vẻ hạnh phúc? Rồi nếu như mà được những cái phước duyên, mình sống sinh ra và sống trong một gia đình mà vui vẻ hạnh phúc, mọi người thương yêu, quan tâm, lo lắng cho nhau. Nhưng mà thế gian là vô thường, có họ thì phải có tan. Do vậy nương tựa với gia đình cũng không phải là một cái nơi mà dựng mình nhỉ. Nương tựa với thầy cô, với bạn bè cũng thế. Còn danh vọng, địa vị thì nó chỉ gắn với chúng ta trong một khoảng thời gian rất ngắn mà thôi. Còn tiền bạc, sự nghiệp, thật ra ở độ tuổi này chúng ta có được cái tài sản cỡ nào đi nữa thì nó cũng không thể làm cho chúng ta được cái sự an lạc. Bởi vì ở độ tuổi này sức khỏe càng ngày càng hao mòn, rồi cơ thể chúng ta suy yếu. Bây giờ chúng ta lấy sức, lấy tiền tài mà có được đó để chúng ta đổi, thật ra không bao giờ đổi được. Nương tựa vào tài sản của mình hiện có không thể đem lại cho mình cái sự an lạc. Đồng tiền có thể mua được chiếc đồng hồ để xem thời gian, nhưng đồng hồ không thể quay ngược thời gian trở lại. Nó là không thể mua được thời gian, không thể nào mà quay trở lại là 10 năm, 20 năm trước chúng ta còn tuổi trẻ. chúng ta không thể mua được thời gian như thế. Đồng tiền chúng ta có được, có thể giúp chúng ta mua chiếc giường để chúng ta ngủ, nhưng không thể nào mua được giấc ngủ cho chúng ta. Đồng tiền cũng có thể giúp chúng ta tạo được ngôi nhà, có được một cái gia đình, nhưng mà đồng tiền không thể giúp chúng ta có được sự an lạc và hạnh phúc. Như vậy thì những giới hạn của đồng tiền chúng ta thấy nó rất là căn bản. Điều mà tiên quyết của chúng ta trong hiện tại là chúng ta đang lấy tiền để mua sức khỏe, mua tuổi thọ, mua cái sự an lạc, mua cái niềm hạnh phúc. Thưa rằng tất cả những điều đó chúng ta không thể đánh đổi bằng tiền. Bây giờ tiền có thể giúp chúng ta là hai phẩm, có thể là ghen tị, nhưng mà có thể đồng tiền đó có thể giúp chúng ta duy trì mạng sống lâu dài được hay không? Chắc chắn là không. Chúng ta đau, chúng ta bệnh, chúng ta có thể là dùng tiền mua thuốc để trị bệnh, để giúp chúng ta vượt qua cơn bệnh đó, vượt qua cái đau trong khoảng thời gian đó, chứ không thể nào mà giúp chúng ta kéo dài được tuổi thọ. Rồi giới hạn của đồng tiền, giới hạn của danh vọng, của địa vị, của sự nghiệp, rồi cái vô thường chi phối. Do đó chúng ta không thể nào mãi mãi và nương tựa với mấy ông gia đình của mình, không thể nương tựa cha mẹ, không thể nương tựa với bà con anh em làm được được. Do đó nương tựa ở thế gian không thể nào đem cho chúng ta một cái sự an lạc thật sự. Thế nên quy y, tức là trở về, chúng ta phải trở về quy y Tam Bảo mới thật sự là đem lại cho chúng ta cái sự an lạc thật sự. Tam Bảo là ba ngôi bảo: Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Hay được người đời tôn xưng là ba ngôi bảo vì Đức Phật, giáo pháp của Đức Phật và Như Lai. Ba cái ngôi này mới có đủ năng lực dẫn dắt con người ra khỏi nỗi khổ niềm đau của cuộc đời. Vì Phật Pháp Tăng giúp cho con người vượt qua nỗi khổ niềm đau, do đó người đời mới tôn xưng lên đó là ba ngôi bảo. Do vậy người Phật tử chúng ta cần phải nương tựa ba ngôi quý báu này. Chứ tiền bạc, những của cải, những cái thứ mà người thế gian cho rằng đó là quý báu, thật ra đối với người học Phật chúng ta thì chúng ta không xem nó là bạc, mà nó chỉ là quý thôi. Nó chỉ có cái giá trị, chúng ta chỉ quý nó thôi, chứ không thể nào mà xem nó giống như là một cái nói mà quý báu. Mà như chúng ta đã biết đó là ba ngôi báu: Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo được. Như vậy thì người Phật tử chúng ta muốn được sự an lành, muốn được tốt đẹp ở hiện tại và tương lai, thì chúng ta cần phải quay trở về và nương tựa với ba ngôi quý báu nhất thế gian là quy y Phật, quy y Pháp và quy y Tăng. Lần lượt chúng ta sẽ tìm hiểu về những nội dung này. Tại sao mình phải quy Phật, quy Pháp và quy Tăng? Vì sao mà tất cả cái sự trở về nương tựa thế gian không được cái sự an lành, mà duy trì có quy Tam Bảo mới đem lại cái sự an lành thật sự cho chúng ta? Thì trước tiên chúng ta tìm hiểu về ba ngôi báu, nghĩa là Phật, Pháp và Tăng. Đầu tiên chúng ta tìm hiểu về Phật. Phật tiếng Phạn là Bụt Đà, dịch âm đó là Phật Đà, là Phật đại trí, đại bi, Phật giác ngộ trên ba phương diện: tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn. Nghĩa là Đức Phật là một Phật sáng suốt hoàn toàn. Ngài đã tự tìm ra cho mình một cái chân lý giác ngộ, đem lại sự an lạc thật sự cho Ngài, và đó được gọi đó là tự giác. Còn giác tha nghĩa là Ngài đem cái chân lý giác ngộ của Ngài, Ngài truyền dạy lại cho tất cả chúng sinh những những người có duyên với Ngài, đó là Giang Thành, và thứ ba đó là Giang Thành Viên Mãn. Nghĩa là những việc, những điều mà cần truyền dạy, cần chia sẻ, cần đem lại cho chúng sinh những điều an lạc thật sự, thì những điều đó Ngài đã làm trọn vẹn đầy đủ. Do đó là Đức Phật có ba cái phương diện gọi là tự giác, giác tham và giác hạnh viên mãn. Rồi Đức Phật lại có 10 hiệu, mỗi danh hiệu thì tôn xưng lên một cái đặc tính hay là một địa vị chứng ngộ của Ngài khác nhau. Thường chúng ta đọc Kinh Pháp Hoa, chúng ta nghe 10 cái đức hiệu này: Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Kiến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thể, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật Thế Tôn. Đó là 10 đức hiệu của Đức Phật. Như Lai nghĩa là người đã đến như thế, người đã đến từ cõi chân nhân. Ứng Cúng nghĩa là người đáng được cúng dường, đáng được tôn kính. Còn Chánh Kiến Tri là người hiểu biết đúng tất cả pháp. Minh Hạnh Túc là người có đầy đủ trí tuệ và đức hạnh. Hiện Thể là người đã đi, đã khéo vượt qua tất cả một cách tốt đẹp. Thế Gian Giải nghĩa là người đã thấu hiểu tất cả những pháp của thế giới. Rồi Vô Thượng Sĩ nghĩa là đó là một đấng tối cao không ai có thể vượt qua. Thứ chín đó là Điều Ngự Trượng Phu, là người đã điều phục được mình và điều phục cả nhân loại. Thứ chín là Thiên Nhân Sư, chính là thầy của cõi trời và cõi người. Và danh hiệu thứ 10, Phật Thế Tôn, nghĩa là Phật giác ngộ trên thế gian, là cái Phật đáng tôn kính. Như vậy thì Đức Phật với 10 cái tôn xưng như thế, chúng ta thấy là nó rất là quý báu. Và chỉ cần một cái tôn xưng thôi, một cái danh hiệu thôi, cũng đủ để chúng ta tôn kính, chúng ta quy y, chúng ta quy ngưỡng ở Ngài. Còn ở đây Đức Phật có tới 10 cái đức hiệu. Trong tự thân của mỗi danh hiệu đó, nó đã bao hàm gồm đặc tính của các danh hiệu khác. Do vậy, thông thường chúng ta chỉ cần gọi tên của một danh hiệu là đã thâu nhiếp tất cả danh hiệu khác. Do vậy, trong 10 danh hiệu đó, thì danh hiệu mà Đức Thế Tôn chúng ta thường dùng để mà tự xưng cho mình, đó là cái danh hiệu đầu tiên. Như Lai, cái từ Như Lai là cái từ mà Đức Phật thường hay dùng trong những cái bài kinh. Đức Như Lai dạy như thế: Này các đệ tử, Đức Như Lai đã chứng đắc, đã giác ngộ cái chân lý, các thầy cũng vậy. Là từ Như Lai là thường là cái từ mà Đức Phật thường hay dùng. Còn cái từ mà chúng ta thường hay dùng để chỉ cho Ngài thì đó là danh hiệu này. Đó là danh hiệu cuối cùng, Phật hay là từ Thế Tôn. Mình dùng từ để chỉ cho Ngài thì mình dễ lấy cái danh hiệu thứ 10, Phật Thế Tôn. Còn Ngài dùng để mà xưng với mọi người thì Ngài là danh hiệu thứ nhất. Nhưng mà trong 10 danh hiệu này, mỗi một cái danh hiệu thì nó gồm gần như là bao hàm cả những cái danh hiệu khác. Do vậy đối với Đức Phật là một bậc đáng tôn kính như thế, do đó chúng ta cần phải là quay trở về nương tựa với cái đức tính sáng suốt của Ngài. Rồi Pháp, tiếng Phạn đó là Yama, dịch âm là Phật Đàn, là từ dùng để chỉ cái lời dạy của Đức Phật Thích Ca tuyên thuyết trong thời gian 45 năm truyền giáo của Ngài, bao gồm ba tạng: kinh, luật và luận. Thì dùng cái số mà 45 năm tiếng Pháp đó là theo truyền thống của Phật giáo Nam Truyền. Phật giáo Nam Truyền ghi nhận Đức Phật của chúng ta lúc còn là thái tử sống ở cung thành Ca Tỳ La Vệ, dường thành xuất gia năm 29 tuổi, cộng với thời gian 6 năm tu khổ hạnh, ngài thành đạo năm 35 tuổi. Đó là theo sự của Phật giáo Nam Truyền. 29 tuổi xuất gia, 6 năm tu khổ hạnh, 35 tuổi thành đạo, 45 năm thuyết pháp, nhập niết bàn lúc 80 tuổi. Duy truyền thống Phật giáo phát triển thì ghi nhận sự kiện nó có cái phần sai khác. Đó là ghi nhận Đức Phật lúc mà còn sống với gia đình dược thành xuất gia là năm 19 tuổi, 5 năm đi làm tội khắp nơi để tìm thầy học đạo, gọi là 5 năm học đạo và 6 năm vô khổ hạnh. Đức Phật thành đạo năm 30 tuổi theo truyền thống Phật giáo phát triển, và suốt thời gian 49 năm hoằng trì kinh pháp, Đức Phật chúng ta dẫn họ dẫn trụ thế là 80 năm. Nghĩa là theo hai truyền thống Nam truyền và Bắc truyền thì Đức Phật vẫn là trụ thế 80 năm, nhưng mà thời gian 6 năm mà Đức Phật tu khổ hạnh là dẫn nhau. Hay nói một cách chính xác hơn, cả hai truyền thống Phật giáo Nam truyền và Bắc truyền, Đức Phật thành đạo thì ở độ tuổi có sai khác, nhưng mà 6 năm tu khổ hạnh là giống nhau, và họ nghĩa là trụ thế là 80 năm 80 tuổi. Chỉ sai khác là tới truyền thống Phật giáo Bắc truyền thì có tiếng là 5 năm tập đạo, và cái thời gian hoằng trì nó dài hơn 4 năm, do đó là xuất gia năm 19. Đó là cái điều sai khác. Rồi kinh Luận Tụng, đó là những lời của Đức Phật dạy, được kết tập lại trong Ba Tạng Giáo Điển. Ba Tạng Giáo Điển đó dạy cho chúng ta rất nhiều điều tốt, rất nhiều điều hay. Tính chất đặc biệt của pháp đó là pháp được thể hiện, pháp được Thế Tôn khéo thuyết giảng, thiết thực hiện tại, không có thời gian đến để mà thấy, có khả năng hướng thượng được người trí chứng hiệu. Pháp của Đức Phật thiết thực hiện tại biểu hiện qua 6 đặc tính. Đặc tính thứ nhất đó là pháp Thế Tôn khéo thuyết giảng, nghĩa là không có một cái vấn đề nào mà Đức Phật chúng ta không có giải thích, không có mà thuyết giảng một cách tường tận để mọi người thấu hiểu. Nghĩa là tất cả đều được Đức Phật giảng dạy, tất cả không có một cái gì làm cho Đức Thế Tôn của chúng ta bị trở ngại. Do đó là cái biểu hiện thứ nhất là pháp do Thế Tôn khéo thuyết giảng. Thứ hai là Thế Tôn dựa trên căn tánh cơ duyên của chúng sinh mà học. Ví dụ như là Đức Phật mà gặp hàng vua quan thì Đức Phật sẽ dùng những cái pháp mà nó phù hợp với đối tượng đó là vua quan, dạy cách để mà trị nước, dạy cách để mà làm an lạc cho dân chúng. Còn khi gặp một cái người nghèo, một cái người khó thì Đức Phật dạy cái cách để làm cho người đó vượt qua cái khó, vượt qua cái nghèo. Nghĩa là những điều được Thế Tôn giảng dạy thì nó dựa trên cái căn tánh. Những người mà căn tánh thấp, cái sự hiểu biết kém thì Đức Phật là dùng những lời nó đơn giản. Còn những người mà căn tánh cao thì Đức Phật là dạy những cái điều nó cao hơn, nó cao hơn. Chẳng hạn như trong lớp chúng ta ở đây thì có người là tuổi còn trẻ nhanh nhạy thì chúng ta sẽ tiếp nhận cái giáo pháp nó sẽ là khác. Còn người lớn tuổi, còn cái trình độ nhận thức của mọi người khác nhau thì nếu mà thuyết pháp trong những buổi pháp quan trọng thì Đức Phật nhìn thấy phần đông đa số hội chúng là thành phần nào thì Đức Phật sẽ dựa trên cái nền tảng kiến thức, cái nhu cầu cần của mọi người mà Đức Phật tuyên thệ. Đức Phật chuyện hãy làm sao cho cái người nghe nó dễ dàng tiếp tiếp nhận như thế. Còn nếu như mà cái đối tượng mà biết rõ nó là đối tượng nào thì Đức Phật lại là nhầm đúng với cái đối tượng đó, đúng cái căn cơ, đúng cái trình độ, cái sự nhận thức của người đó. Do vậy thì chúng ta thấy trong pháp của Đức Phật dạy nó bao la, nếu mà đem ứng dụng vào thực tế thì nó rất là phù hợp, rất là thiết thực. Do vậy những người làm ở lĩnh vực khoa học thì thấy rằng cái lời nói của Đức Phật dạy, những cái điều Đức Phật dạy đó nó rất là phù hợp với khoa học thời hiện tại. Còn những người mà làm trong ngành y thì nó là không hiểu gì sao mà mấy ngàn năm trước Đức Phật lại nói quá trình phát triển của bào thai, cái sự hình thành của bào thai, phát triển của bào thai và những điều nó phát sinh từ cái cơ thể con người mà nó phù hợp với cái khoa học hiện tại. Rồi người mà làm đến lĩnh vực khác thì cũng nhận thấy rằng những điều Đức Phật nói nó rất là phù hợp, nó rất là đúng với cái sự nghiên cứu, cái sự phát triển của khoa học hiện nay. Đó là thứ hai, nghĩa là Thế Tôn luôn dựa trên căn tánh cơ duyên của chúng sanh mà nói. Thứ ba, đó là pháp luôn được giảng dạy trên tinh thần cái lý và cái cơ. Nghĩa là những điều Đức Phật nói lúc nào nó cũng phù hợp với chân lý và căn cơ trình độ của chúng sinh. Thứ tư là pháp được triển khai hiện hữu giữa cuộc đời vì khổ đau có mặt. Nghĩa là pháp là một cái bài thuốc trị liệu cho cái niềm đau, cái nỗi khổ của con người. Do vậy trong cái cuộc sống, trong cái đời sống sinh hoạt hàng ngày của chúng ta thấy là mọi người trong chúng ta ai cũng có nỗi khổ. Trong mọi chúng ở đây không biết có ai mà chúng ta chưa từng khổ khi chúng ta xuất hiện cuộc đời này hay không? Có ai không đưa cho tay chúng tôi xem? Dường như là không có ai đưa tay. À, nghĩa là chúng ta sống trên cuộc đời này tất cả ai cũng có nỗi khổ, cũng có niềm đau. Nghèo thì khổ đã lành, bởi vì nghèo là thiếu đứa còn sao. Còn bệnh đau thì khổ là điều dường như là ai cũng nhận ra. Nhưng mà ở đây người giàu sang, người có danh vọng, người có địa vị, người nào cũng khổ. Là tất cả mọi người sinh ra và sống ở thế gian này đều có chung một cái nỗi khổ niềm đau. Nhưng mà nếu mà được gặp Đức Phật, được nghe Đức Phật thuyết giảng, thêm những điều Đức Phật dạy về vận dụng trong cái đời sống sinh hoạt hàng ngày của mình thì những nỗi khổ niềm đau đó nó sẽ dơ đi. Do đó bài pháp đầu tiên Đức Phật thuyết giảng đó là giáo lý tứ đế. Đầu tiên Đức Phật dạy là gì? Là khổ, nghĩa là chỉ cho chúng ta thấy cái nỗi khổ của thế gian. Tất cả nỗi khổ của thế gian gồm có tham khổ và bạc khổ. Nghĩa là Đức Phật liệt kê ra tất cả những nỗi khổ của thế gian chúng ta thấy. Chúng ta nhận chân ra những điều đó. À, mình hiện tại đang sống với những nỗi khổ đó và nhiều lúc mình không nhận ra. Rồi Đức Phật chỉ cái nguyên nhân mà dẫn đến cái nỗi khổ đó. Rồi sau đó Đức Phật mới nói cái niềm vui và cái con đường để đạt được cái niềm an vui đó. Đó chính là giáo lý tứ đế, khổ tập diệt đạo. Như vậy thì giáo lý của Đức Phật ra đời để nhằm giúp cho tất cả chúng sinh thoát khổ. Bất cứ ở lĩnh vực nào, ở ngành nghề nào, ở địa vị nào trong xã hội, chúng ta cũng dần dùng những lời dạy của Đức Phật để chúng ta có được cái niềm an lạc, hạnh phúc thật sự.